Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về công tác cứu trợ của Giáo hội Công giáo tại Pakistan. Sau đó là các tiết mục, Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatsava. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi dời thánh giá tưởng niệm cố Tổng thống Kaczynski đi nơi khác. Hôm thứ Năm vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi các chính trị gia và những người bảo vệ một cây thánh giá được dựng lên trước dinh Tổng thống để tưởng niệm cố Tổng thống Lech Kaczynski. Hãy cho phép dời thánh giá đến một nhà thờ. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 10 tháng 4 vừa qua, cố Tổng thống Kaczynski đã bị thiệt mạng trong một tai nạn máy bay tại Smolensk, miền Tây nước Nga, khi đến đây tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan bị Hồng quân Liên Xô sát hại trong thời đệ nhị thế chiến. Cùng tứ nạn với ông có đệ nhất phu nhân và 94 yếu nhân Ba Lan khác. Để tưởng niệm cố Tổng thống Kaczynski, các hướng đạo sinh Ba Lan đã cho dựng lên một cây thánh giá trước dinh Tổng thống ở thủ đô Warsawa. Sự kiện này đã gặp nhiều chống đối, nhất là từ phía những người chủ trương tách biệt rõ ràng giữa giáo hội và nhà nước. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, dinh Tổng thống, Tổng giáo phận Warsawa và các tổ chức hướng đạo đã đạt được một thỏa thuận để cho dời thánh giá đi một nơi khác. Nhưng trước sức chống đối mãnh liệt của đám đông tụ tập xung quanh thánh giá, việc di dời thánh giá đã thất bại. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Stanislaus Bertzik, thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nói với những người đến cầu nguyện trước thánh giá rằng, mặc dù họ có thiện chí, họ vẫn đang bị lợi dụng vào các mục tiêu chính trị. Đức cha Bertzik kêu gọi mọi người hãy giúp thực hiện việc di dời thánh giá đến một nơi khác. Đức cha thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng kêu gọi các chính trị gia đừng biến thánh giá thành một dụng cụ để đạt các mục tiêu chính trị. Ngài nói rằng chính phủ nên mở một cuộc đối thoại để xoa dịu những căng thẳng trong xã hội. Hôm thứ Năm vừa qua, dinh Tổng thống Ba Lan đã cho gắn cần cây thánh giá một tấm bảng tưởng niệm các nạn nhân của tai nạn máy bay. Nhưng những người bên vực thánh giá yêu cầu phải có một đài tưởng niệm dành riêng cho cố Tổng thống Kaczynski. Cuộc bút chiến đã bị chính trị hóa sau khi Tổng thống Bronislaw Komorowski loan báo sẽ cho di dời thánh giá đi một nơi khác. Tổng thống Komorowski là người đã đánh bại ông Jarosław Kaczynski, người em song sinh của cố Tổng thống Kaczynski, trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7 vừa qua. Tin Bắc Kinh. Số tín hữu Kitô tại Trung Quốc hiện có trên 23 triệu người. Theo một nhật báo của nhà nước Trung Quốc, con số tín hữu Kitô tại nước này đã lên đến trên 23 triệu người. Trích dẫn tài liệu của một viện nghiên cứu của nhà nước, báo này cho rằng sở dĩ có sự gia tăng con số tín hữu Kitô là nhờ sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Con số trên đây chỉ bao gồm các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thức, tức được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Trích dẫn tài liệu của Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội của Trung Quốc, nhật báo bằng Anh ngữ The China Daily phát hành tại Bắc Kinh cho biết, các tín hữu Kitô Trung Quốc tập trung đông nhất trong những vùng phát triển nhất của nước này, tức vùng Duyên Hải và dọc theo sông Dương Tử. Báo The China Daily trích lời ông Fu Xiangwei, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Theo đó, các con số thống kê trên đây cho thấy rằng, giai đoạn đổi mới trong 3 thập niên vừa qua là một giai đoạn phát triển nhanh chóng của xã hội lẫn giáo hội Trung Quốc. Theo Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong số 23 triệu tín hữu Kitô công khai, có khoảng gần 6 triệu tín hữu công giáo. Báo The China Daily giải thích rằng, con số giới trẻ, các nhà trí thức và nhân viên trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau đã thay đổi dân số của các nhóm tín hữu Kitô tại Trung Quốc. Sự hiện diện của phụ nữ trong các giáo hội Kitô rất là quan trọng, họ chiếm đến 70%. Ngoài ra, báo The China Daily cũng viết rằng, số nơi thờ phượng của Kitô giáo tại Trung Quốc cũng đã lên đến hơn 55.000 nơi. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, con số các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội thầm lặng còn cao hơn nhiều. Theo ước tính, có trên 50 triệu tín hữu Kitô thầm lặng vẫn tiếp tục thực hành tôn giáo một cách lén lút. Tin Kerala, Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ tham gia vinh danh vị thánh nữ đầu tiên của nước này. Hôm thứ Năm 12 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ấn Độ, ông Pratibha Devi Singh Patil, đã tham dự các cuộc lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Alphonsa, vị thánh nữ đầu tiên của nước này. Các cuộc lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại đền thánh dân kính thánh nữ ở Parananganam, một ngôi làng nhỏ thuộc làng Kerala, miền Nam Ấn Độ. Sau bài diễn văn đọc trước đám đông, gần 100.000 người tập trung tại đền thánh kính thánh nữ Alphonsa, Tổng thống Ấn đã đặt viên đá đầu tiên của một bệnh viện gồm 100 giường được xây cất để đánh dấu sinh nhật thứ 100 của thánh nữ. Là một nữ tu chiêm niệm thuộc dòng thánh Clara, thánh nữ Alphonsa qua đời năm 1946 khi được 36 tuổi. Nhiều phép lạ được gán cho sự bầu cử của thánh nữ đã diễn ra, khiến cho ngôi làng nơi thánh nữ chào đời đã biến thành một trung tâm hành hương quan trọng nhất trong bang Kerala. Thánh nữ đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước khi viếng thăm Ấn Độ năm 1986, và được Đức Benedicto tôn phong hiển thánh trong ngày Chủ nhật truyền giáo năm 2008. Trong bài diễn văn, Tổng thống Patil, vốn là một tín đồ Ấn giáo, đã trích dẫn lời của Mahatma Gandhi rằng, một vị thánh sống ẩn dật có thể phục vụ chỉ bằng tư tưởng của mình, và do đó, trong 1 triệu người chỉ có một người như thế mà thôi. Tổng thống Ấn Độ khẳng định, Thánh Alphonsa là một người như thế bởi vì thánh nữ đã chứng tỏ lòng đạo đức, sự chịu đựng và tha thứ khi sống trong 4 bức tường của tu viện. Tin Vatican. Tòa Thánh minh định rằng, giúp lễ và làm thừa tác viên cho rước lễ không phải là một quyền của giáo dân. Mới đây, Giáo hội Công giáo tại Đức đã cho công bố một bản chú giải về việc áp dụng tự sát Summorum Pontificum, được Đức Benedicto ban hành năm 2007. Tự sát này cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin trước thời Công đồng Vatican II. Trong phần đề tựa cho bản chú giải của Giáo hội Đức, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày Đức Benedicto ban hành tự sát nói trên, Đức cha Raymond Burke, người đứng đầu tòa ân giải, tức tòa án tối cao của giáo hội, đã làm sáng tỏ một số quy định của giáo hội về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức truyền công đồng. Đức cha Burke khẳng định rằng, việc nữ nhi và giáo dân thi hành một số công tác trên bàn thờ không phải là những quyền trong giáo hội. Theo người đứng đầu tòa án tối cao của giáo hội, tự sát Summorum Pontificum không chỉ đưa ra một quy luật được áp dụng cho một nhóm đặc biệt khi cử hành thánh lễ theo nghi thức ngoại thường, mà là luật chung của toàn thể giáo hội. Ngài nói rằng giáo hội có nghĩa vụ phải bảo tồn truyền thống phụng vụ và duy trì việc cử hành chính đáng dưới 2 hình thức của nghi lễ Roma trước và sau Công đồng Vatican II. Đức cha Burke nhấn mạnh, chính Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, vì sự hiệp thông giáo hội trong quá khứ và tương lai, cần phải tuân giữ những thực hành phổ quát của Thánh truyền. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Glasgow, Scotland, hy vọng rằng chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha sẽ củng cố đức tin của người Công giáo Anh. Trong lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trong giáo phận hôm Chủ nhật tuần trước, Đức cha Mario Conti, giám mục Glasgow, khuyến khích các tín hữu hãy nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha, đặc biệt khi Ngài dừng chân tại Tổng giáo phận Glasgow. Đức Tổng giám mục Glasgow nhấn mạnh rằng đây là một dịp hiếm có, bởi vì Đức Benedicto là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm Anh Quốc. Theo Ngài, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại cho các tín hữu một sự can đảm mới để đương đầu với những khó khăn và xoa dịu nỗi đau mà giáo hội cũng như mỗi người tín hữu đều trải qua trong một thế giới bất toàn và không ngừng thay đổi này. sau khi cảm ơn các viên chức chính phủ Scotland vì sự nhiệt thành chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, Đức Cha Conti nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chuẩn bị tinh thần. Ngài cho biết kể từ ngày 15 tháng 8, giáo phận sẽ dành nguyên một tháng để chuẩn bị tinh thần đón tiếp Đức Thánh Cha. Tin Paris. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, kêu gọi chính phủ Pháp nên cân nhắc trong việc rút lại quốc tịch của một số tội phạm. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kim chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cho rằng đề nghị do Tổng thống Nicolas Sarkozy đưa ra nhằm rút lại quốc tịch Pháp của bất cứ người ngoại quốc nào phạm một số tội ác, chỉ nên được coi như một biện pháp hãn hữu mà thôi. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nhìn nhận có tương quan giữa di dân và vấn đề phạm pháp, tuy nhiên không thể tổng quát hóa vấn đề, bởi vì phạm pháp là trách nhiệm hoàn toàn cá nhân. Ngài nói rằng, người di dân phạm pháp hay người Pháp chính tông phạm pháp là chuyện hiển nhiên. Có những khu có nhiều tội ác hơn những khu khác cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng không nên dựa vào sự kiện đó để tổng quát hóa. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, hệ thống thông tin của Pháp rất thích khai thác những sự kiện riêng lẻ để cho người ta có cảm tưởng rằng mình đang sống trong thời chiến tranh. Tin Houston, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vinh danh ba người có công trong việc bênh vực sự sống. Trước hết là Đức ông Philip Reilly, người sáng lập tổ chức giúp đỡ các thơ nhi quý giá của Thiên Chúa, một tổ chức chuyên hướng dẫn các cuộc canh thức trên đường phố và cố vấn cho các phụ nữ đang trên đường đến các bệnh viện phá thai. Người thứ hai được Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vinh danh là bà Patricia Bainbridge, một luật sư chuyên bênh vực sự sống và hiện đang là chủ tịch của tổ chức Human Life International, tổ chức quốc tế bênh vực sự sống con người. Nhân vật thứ ba được vinh danh là ông William May, học giả, nhà văn và là thành viên lão thành của sáng hội văn hóa sự sống. Buổi lễ vinh danh ba người trên đây đã được tổ chức tại hội nghị thường niên của Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Houston, bang Texas, hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua. Trước bữa tiệc vinh danh ba người nói trên, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống, đã dâng thánh lễ cho 150 tham dự viên tại nhà thờ chính tòa thánh tâm của giáo phận Galveston, Houston. Ba người mà Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vinh danh được trao tặng giải thưởng những người tranh đấu cho sự sống. Đây là giải thưởng dành cho những người đã có công trong phong trào bênh vực sự sống, thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá con người và tranh đấu để chấm dứt nền văn hóa của sự chết. Đức ông Reilly tuyên bố rằng, Ngài nhận giải thưởng nhân danh những người đã tập trung bên ngoài các bệnh viện để cầu nguyện, cố vấn và làm công việc của Chúa. Ông William May, nguyên là giáo sư thần học luân lý tại Học viện Hôn nhân và Gia đình thuộc Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, là tác giả của nhiều tác phẩm và bài báo bên vực sự sống. Riêng bà Bainbridge mới đây đã nghỉ hưu sau 10 năm làm giám đốc văn phòng tôn trọng sự sống và kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên của giáo phận Rockford, bang Illinois. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công tác cứu trợ của Giáo hội Công giáo tại Pakistan do Hoàng Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cơ quan bác ái của Giáo hội Công giáo tại Pakistan đang gia tăng cứu trợ các nạn nhân lụt lội tại nước này. Đây là một nỗ lực nhằm đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đưa ra trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Cha Lauren Sadaha, Tổng Giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan. Trong bức điện tín, Đức Thánh Cha phó thác những người bị thiệt mạng cho Đấng Tối Cao cũng như cầu nguyện cho tất cả những ai tham gia công tác cứu trợ các nạn nhân. Hiện nay, hầu như tất cả các chi nhánh Caritas trên toàn thế giới đều đang tham gia vào công tác cứu trợ này. Hôm ngày 11 tháng 8 vừa qua, đồ nấu ăn, vật dụng cấp cứu và nền chiếu đã được các cơ quan bác ái của giáo hội chuyển đến các vùng bị thiệt hại nặng nhất. Nhưng các nhân viên cứu trợ nói rằng công tác cứu trợ không diễn ra một cách dễ dàng vì điều kiện chưa cho phép. Ông John Joseph, nhân viên của Caritas, giáo phận Islamabad, cho biết hiện vẫn chưa thể tiếp tế cho một số vùng bị thiệt hại nặng nhất. Ông nói rằng rất khó phân phối đồ cứu trợ khi dân chúng đang sống trong lo sợ và hỗn loạn. Hôm ngày 12 tháng 8 vừa qua, Caritas quốc tế cho biết cần phải có 5 triệu rưỡi Mỹ Kim để tài trợ cho công tác cứu trợ trong vòng 3 tháng tới. Trong lời kêu gọi, Caritas quốc tế nói rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Hiện đã có trên 1.600 người thiệt mạng và khoảng 14 triệu người trực tiếp chịu những tàn phá của trận lụt. Theo tổ chức này, nước lũ đã quét sạch nhà cửa, cầu cống, trường học, hệ thống nước và các cơ sở y tế tại 5 tỉnh. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, trong lời kêu gọi cứu trợ, Văn phòng Điều hợp các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết đang cần 460 triệu Mỹ Kim để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của các nạn nhân. Ông John Holmes, điều hợp viên của Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc, nói rằng cần phải hành động khẩn cấp để mang lương thực, liều trại và y dược đến Pakistan. Ông Holmes nói rằng, so với các thiên tai lớn khác, số người chết trong trận lụt tại Pakistan tương đối thấp. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng kịp thời, sẽ có thêm người chết vì bệnh tật và thiếu thực phẩm. Trong bản báo cáo hôm ngày 9 tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cho biết trận lụt tại Pakistan có sức tàn phá mạnh hơn trận sóng thần tại tsunami. Trong bản báo cáo hôm 9 tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cho biết trận lụt tại Pakistan có sức tàn phá mạnh hơn trận sóng thần tsunami tại Ấn Độ Dương hồi năm 2004 và hơn cả trận động đất tại vùng Kashmir hồi năm 2005 và trận động đất tại Haiti hồi tháng Giêng vừa qua cộng lại. Ông Nasrullah Khan, đại diện của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại vùng Bethlehem, cách Islamabad gần 300 cây số về hướng Bắc, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng các nhân viên của cơ quan này phải đi bộ 40 cây số để thăm dân chúng. Lừa là phương tiện di chuyển duy nhất để mang đồ cứu trợ đến vùng bị cách ly vì đất chùi. Đường xá, cầu cống và phần lớn hệ thống thông tin trên toàn quốc đã bị phá hủy. Bà Anila Gill, thư ký điều hành toàn quốc của Caritas Pakistan, nói với hãng thông tấn CNS, cho biết tất cả các giáo phận tại nước này đều tham gia vào công tác cứu trợ. Tính đến ngày 9 tháng 8 vừa qua, Caritas Pakistan đã cung cấp lều, phương tiện vệ sinh và cấp cứu cho gần 5.000 gia đình. Bà cho biết trong 3 tháng tới, Caritas Pakistan tập trung vào công tác cứu trợ. Bà nói rằng dân chúng hiện đang sống trong hoang mang, lo sợ. Họ cần được nâng đỡ để sống còn và vượt qua thảm kịch. Hiện nay, một trong những vấn đề trầm trọng nhất là tình trạng thiếu nước uống trong lành, khiến sinh ra bệnh tật, nhất là tiêu chảy. Hiện tại, các nhân viên y tế chưa thể đi đến nhiều vùng. Caritas Đại Hàn đang chuẩn bị gửi cho Caritas Pakistan 30.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ. Bà Teresa Kim Chu-yon, trưởng phòng ngoại vụ của Caritas Korea, cho biết hiện cơ quan này không thể trợ giúp nhiều hơn, vì đã tặng 400.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân động đất tại Haiti và 50.000 cho các nạn nhân động đất tại Chile hồi đầu năm nay. Hiện Caritas Úc Đại Lợi cũng đang phối hợp với Caritas Pakistan để cung cấp các nhu cầu khẩn cấp như thực phẩm, nước uống và liều trại cho các nạn nhân tại các quận Sala, Khorasan và Swat, miền Tây Bắc Pakistan. Ông Jack DeCruz, giám đốc điều hành của Caritas Úc Đại Lợi, cũng cho biết đã mở chiến dịch kêu gọi dân chúng Úc đóng góp cho công tác cứu trợ này.
Chương trình được tiếp nối với chương một chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế tuần này kính mời quý vị và các bạn theo dõi linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An kể về những tâm tình tử tế của Ngài trong chuyến hành hương xứ Ars vừa qua. Linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An đã kể cho chúng ta như sau. Trong chuyến hành hương năm 1, chúng tôi đến Roma dự đại lễ bế mạc năm 1, sau đó đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Chủ nhật 13 tháng 6, chúng tôi đến xứ Ars, ở lại đây tĩnh tâm 2 ngày 1 đêm. Cầu nguyện và dâng lễ tại nhà thờ xứ Ars bên thi hài cha thánh Vianney và trầm tư nơi căn nhà ngài từng sống 41 năm. Nhiều đoàn linh mục khắp thế giới đến đây dâng lễ và cầu nguyện. Thật ý nghĩa khi đến Ars để thinh lặng xét mình nơi nhà thờ và nhà xứ mà cha thánh đã từng sống. Từ khách sạn bình dân, chúng tôi đi bộ gần cây số đến khu trung tâm hành hương. Không có cảnh xe cộ ồn ào, không có những quán ăn tấp nập và chẳng thấy những khách sạn đồ sộ, những phố xá sầm uất. Một thị trấn thật yên bình giữa cây xanh bao phủ. Nhà thờ giáo xứ Ars nằm trên một quả đồi thấp giữa một thị trấn nhỏ mà thơ mộng. Bước vào khuôn viên có phòng cầu nguyện đặt tượng thánh nhân, nến cháy liên lỉ. Sau khi quỳ gối cầu nguyện, chúng tôi viếng thăm nhà xứ. Tất cả các căn phòng vẫn còn giữ nguyên trạng như những ngày thánh nhân còn sống, quá đơn sơ và nghèo nàn. Nhà bếp lụp sụp, khói đen phủ kín tường gạch trét vôi, mấy cái nồi niêu son chảo cũ kỹ treo trên tường. Cái nồi luộc khoai lang treo lơ lửng, bên dưới có bóng điện nhỏ như ngọn lửa cháy, chiếu rõ màu đen bụi khói qua năm tháng. Khoai lang luộc là thức ăn hàng ngày của cha xứ. Cái bàn ăn bằng gỗ cùng với 2 cái ghế gỗ nhỏ toát lên cuộc sống thanh đạm của chủ nhân. Cầu thang gỗ dẫn lên gác, căn phòng nhỏ thấp, nơi thánh nhân sống hơn 30 năm. Có chiếc giường bị cháy xém do ma quỷ đốt, một cây súng dài, rất cổ, treo trên tường. Nghe kể là các vị hội đồng giáo xứ trực nhà xứ đem vào để bảo vệ cha xứ. Một cái đồng hồ như là sáng kiến đặc biệt của cha Vianney chia đều công việc 24 giờ trong ngày của ngài. Trong phòng còn có quan tài bằng gỗ sồi, sau 40 năm chôn trong lòng đất. Khi khai quật ngôi mộ, xác cha thánh vẫn còn tươi nguyên, một phép lạ Chúa ban. Bị ma quỷ quấy phá nhiều năm, cha thánh chuyển qua phòng khác là nơi dành cho Đức Giám Mục khi đến đây ban phép thêm sức. Căn phòng thứ hai này cũng rất nhỏ và thấp. Các đồ dùng trong phòng rất giản dị, nghèo nàn. Cái bàn nhỏ bên trên còn để cuốn sách nguyện, từ đó nhìn lên có tượng thánh giá. Có mấy tượng ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Cái giường ngủ nhỏ kê sát tường, nơi thánh nhân ngủ cho đến khi qua đời. Đôi giày bạc màu thời gian với khổ chân người nông dân vẫn còn đó. Bên cạnh có tủ sách khá nhiều cuốn sách dày. Được biết ngài đã đọc và đã đánh dấu nhiều trang sách. Thật quá đơn sơ khi nhìn ngắm các vật dụng. Căn phòng ọp ẹp này lại là nơi sinh sống của một con người vĩ đại trong sự giản dị thanh thoát. Nối giữa 2 căn phòng ấy hiện nay là phòng trưng bày những đồ dùng hàng ngày như áo lễ, áo dòng, dù, sách. Tôi cảm động nhất khi nhìn và đọc lịch sử về cái áo lễ. Mẹ của ngài đã dành nhiều thời gian để may cho con trai cái áo lễ, vì nhà quá nghèo. Ngày lễ mở tay, cha Juan Maria Vianney đã mặc áo lễ do bàn tay mẹ làm nên vào năm 1810. Trên gác là kho lúa mì, cha xứ dùng để nuôi các em cô nhi. Chúa hay làm phép lạ cho kho lúa có đầy để nuôi trẻ mồ côi. Chúng tôi đi thăm nhà thờ. Từ phía sau nhà thờ, nhìn bao quát, thấy những cánh đồng lúa mì trải dài ngút mắt. Một bảo tàng sáp ghi lại những sự kiện về cuộc đời vị thánh cũng rất khiêm tốn, nằm thấp dưới chân đồi. Ngôi nhà nguyện dành cho những cuộc hành hương lớn, đặc biệt ngày 4 tháng 8 hàng năm, có thể đồng tế cho hàng ngàn linh mục, cũng được thiết kế âm xuống lòng đất. Bên ngoài là sân cỏ rộng dành cho khách hành hương cắm trại, có những quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm cho khách hành hương. Chúng tôi đăng ký xin được dâng lễ. Người coi phòng thánh là người da đen tận tình giúp đỡ. Đoàn chúng tôi cử hành thánh lễ tại chính bàn thờ mà ngày xưa thánh nhân hàng ngày vẫn dâng lễ, đặt dưới tầng hầm. Thánh lễ hôm ấy sốt sắng lạ thường. Giáo hội Pháp xây dựng nơi hành hương nổi tiếng này với dáng vẻ hiền lành, đơn giản, khiêm tốn, đúng với cuộc đời của vị thánh đã sống ẩn khuất suốt 41 năm trong âm thầm, lặng lẽ hy sinh vì đoàn chiên. Ngay đến vương cung thánh đường bằng đá cẩm thạch, được dân chúng đóng góp xây dựng sau khi ngài được tuyên thánh, cũng được xây nối liền sau ngôi nhà thờ năm xưa với các chuông cũ rêu phong, những khung cửa sổ bạc màu. Bước vào nhà thờ, tôi nhìn thấy tòa giải tội, nơi thánh Gioan Vianney đã từng ngồi miệt mài mỗi ngày hàng chục tiếng đồng hồ, bất kể mùa hè hay mùa đông. Tôi ngồi nơi tòa giải tội vài phút và thầm cầu nguyện với cha thánh. Bên phải nhà thờ có bàn thờ dâng lễ, phía trên có thi hài cha thánh. Nhiều người đang quỳ gối cầu nguyện sốt mến, thánh lễ được cử hành hầu như liên tục trong ngày. Hai ngày tĩnh tâm tại đây, tôi chứng kiến nhiều đoàn hành hương đến cầu nguyện và dâng lễ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng phần chia sẻ những tâm tình của cha Giuse Nguyễn Hữu An trong chuyến hành hương xứ Ảng tháng 6 vừa qua. Thứ bảy tuần tới, cũng trong một chuyện tử tế, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Dư mà có thể là chưa đủ, nói về vài suy nghĩ và lòng sùng kính Đức Mẹ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Có lần tôi vào nhà một giáo dân đạo đức. Vừa bước vào gian chính, tôi đứng ngay trước một bàn thờ Đức Mẹ thật to và lộng lẫy. Có lẽ biết tôi thường không thích một lối sùng kính nào đó đối với Đức Mẹ, nên dù tôi không nói gì, chủ nhà vẫn kể cho tôi nghe lời một linh mục nói rằng bà thánh kia quả quyết là suốt đời Đức Mẹ đã luôn luôn bước đi trong ánh sáng Thiên Chúa và hằng có các thiên thần chầu trực phục vụ trên một con đường ngập hào quang. Tôi hiểu ý của ông. Tuy không nói ra, nhưng ông dựa vào uy tín của một linh mục khác và một vị thánh để gián tiếp phê bình lập trường của tôi. Và tôi đã trả lời, đại ý là kiểu diễn tả đó có thể rất đúng nếu hiểu theo nghĩa thiêng liêng như một cách đề cao sự thánh thiện của Đức Mẹ là đấng đầy ân sủng. Nhưng hiểu theo nghĩa hẹp thì sai, bởi lẽ chính ngôi hai Thiên Chúa là con của Mẹ cũng đã bước đi trong thân phận con người, phải dò dẫm, phải chiến đấu, phải khóc lóc rơi lệ mà học cho biết vâng lời, như thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã viết, huống hồ là Đức Mẹ. Chúng ta có khuynh hướng chung là đẩy Đức Mẹ lên tối đa, ngang hàng với Thiên Chúa cũng được, ít nhất là càng xa với thân phận của chính chúng ta bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu, và coi đó là cách ca ngợi đẹp lòng Mẹ nhất. Tôi tin rằng, thật ra Mẹ sẽ buồn hơn là vui đấy. Thành ra, lòng tôn sùng của ta ít hướng về noi gương Đức Mẹ. Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế của Đức Gioan Phaolô II, Ngài nhấn mạnh đến đức tin của Đức Mẹ như sau. Sự cao cả của Mẹ là ở chỗ tin. Nhờ tin mới được làm Mẹ của Chúa Cứu Thế. Nhờ tin mới giữ được một chỗ có một không hai trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ tin mới trở thành người cộng tác một cách đặc biệt, nhưng vẫn là thứ yếu vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Nhưng cũng là một lòng tin bị thử thách, có sáng, có tối, có trưởng thành dần dần theo định luật của ân sủng và cuộc sống. Đức Thánh Cha nói tới những đêm tối của đức tin, trong đó Mẹ không hiểu rõ, không hiểu hết. Chính nhờ thử thách mà đức tin của Mẹ trở nên chín mùi và ngày thêm sâu sắc. Mà cũng vì tin nên Mẹ thật sự là thành phần của giáo hội. Mẹ là người đầu tiên đã được hưởng trọn vẹn mọi hoa trái của ơn cứu độ do Chúa Giê-xu. Tín điều vô nhiễm nguyên tội, tín điều Mẹ hồn xác lên trời đều căn cứ trên giáo lý đó. Năm 1982, khi loan báo ý định về năm thánh cứu độ, Đức Thánh Cha đã nói, Mẹ là đỉnh cao của ơn cứu độ, Mẹ gắn liền vào công cuộc cứu độ một cách bất khả phân ly, bởi vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và là hoa trái cao quý nhất của ơn cứu độ. Thật vậy, Mẹ là người đầu tiên được cứu vớt bởi chính công nghiệp của Đức Kitô là con Thiên Chúa và là con của Mẹ. Rõ ràng, sự cao cả của Mẹ không tách rời sự cao cả của Chúa Giê-xu, nhưng đằng khác cũng rõ ràng, Mẹ cũng gần gũi với chúng ta trong thân phận thọ tạo, đặc biệt trong đời sống đức tin. Một dấu hiệu khác về thiếu sót trong lòng sùng kính của giáo dân ta đối với Đức Mẹ là phần đông, họ sính những câu chuyện ly kỳ, thích nghe theo những tin đồn phép lạ nơi nọ, nơi kia hơn là những lời Chúa dạy trong tin mừng và những giáo huấn của giáo hội. Một lòng sùng kính lành mạnh chỉ có được trong một đức tin lành mạnh, vững vàng. Chúng ta không biết ca tụng Đức Mẹ thế nào cho đủ, nhưng trong thực tế hiện nay, mặc dù đã có nhiều tiến bộ so với khoảng vài ba chục năm trước đây, thiện nghĩ, lòng tôn sùng của chúng ta có thể là dư mà vẫn chưa đủ. Dư vì quá nhấn mạnh vào những điều phụ thuộc hoặc có khi lại là hàm hồ, dị nghĩa. Và thiếu vì còn ít quan tâm đến những nội dung cốt yếu trong giáo lý của Hội Thánh về Mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trong các thế kỷ đầu của giáo hội, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã được tín hữu tôn sùng một cách chính yếu trong tương quan với các ngày lễ kính Chúa Con. Thật thế phụng vụ đã bắt đầu dành chỗ cho Đức Maria vì vai trò mẹ có trong biến cố nhập thể. Vì vậy, khi cử hành mầu nhiệm này, giáo hội tuyên đọc và suy niệm các văn bản tin mừng thời thơ ấu của hai thánh sử Matthew và Luca, trong đó mẹ Maria có một vai trò hàng đầu. Đức Maria chiếm chỗ trong quỹ đạo Giáng sinh bằng cách bước vào trong phụng vụ như một vệ tinh nhiệm màu của việc nhập thể. Vào giữa thế kỷ thứ tư và trước thời Thánh Basilio, Đông Phương đã kể tên Đức Maria trong kinh phụng vụ Thánh Thể. Nhưng nhất là từ thế kỷ thứ năm trở đi, việc sùng kính Đức Maria bùng nổ một cách phổ quát và sống động với các ngày lễ biệt kính mẹ. Chúng ta có thể xếp các ngày lễ đó thành hai loại cử hành, một vài cử hành lấy hứng từ phong trào kinh thánh và Kitô học. Các cử hành khác thuộc loại đạo đức bình dân và nhấn mạnh hơn trên con người của Đức Maria. Ngoài các cử hành phụng vụ ra, ảnh hưởng của công đồng chung Efeso khiến cho phong trào bài giảng thánh mẫu học và việc dâng kính các nhà thờ cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng lan rộng. Không thể chối cãi được rằng nơi vài tác giả Đông Phương, chẳng hạn như Germano thành Constantinopoli và ngay cả trong bài Thánh Thi Akathistos, Đức Maria đã thường được gán cho các hành động và nhiệm vụ chỉ thích hợp với Thiên Chúa. Cả trong bút tích của Thánh Giovanni Damasceno, chúng ta cũng tìm thấy việc phát triển mạnh mẽ giáo lý thánh mẫu học và sự trung gian của Đức Mẹ, nhưng càng ngày càng quy chiếu về Chúa Kitô một cách kháng khít hơn. Thánh Giovanni Damasceno cũng như Epifanio phân biệt việc tôn thờ dành cho Thiên Chúa với việc sùng kính đối với Đức Mẹ Maria là Theotokos. Trong thời gian này, với Damasceno bên Đông Phương và Ildefonso thành Toledo bên Tây Phương, nảy sinh ra tư tưởng thánh hiến cho Đức Maria. Trong phụng vụ Tây Phương từ thế kỷ thứ sáu, tín hữu đã biết tới lễ mai táng Đức Trinh Nữ. Trong thời Trung Cổ Latinh, có bốn lễ về Đức Mẹ: thanh tẩy, truyền tin, hồn xác lên trời và sinh nhật Đức Maria. Trong thời Trung Cổ, Đức Maria có vai trò rất đáng kể trong lòng đạo đức bình dân. Các thần học gia lớn dòng Francisco và Đa Minh, đặc biệt vào thế kỷ 13, sẽ soạn thảo giáo lý thánh mẫu học trong khung cảnh của nền Kitô học, xây dựng trên tương quan duy nhất của Đức Maria với con người của ngôi lời nhập thể làm người và trên nhiệm vụ của người trong công trình cứu độ. Dọc dài các thế kỷ, việc sùng kính và tinh thần tu đức thánh mẫu học đã biết tới nhiều kiểu diễn tả bình dân và các thực hành cụ thể, nhưng cũng có các hình thức sùng kính của lớp người ưu tú như thói quen hiến mình làm của lễ, lòng sùng kính Đức Mẹ của các tu sĩ cát minh làm tôi tớ Đức Mẹ. Đặc biệt, nó liên lỉ chú ý tới việc lượng định giá trị với óc phê bình và sẵn sàng đặt để lòng sùng kính thánh mẫu học trong trật tự các giá trị Kitô với nhiều chính xác thần học hơn. Bằng chứng là trường hợp của học giả Seban, là người đã canh tân nền thánh mẫu học bằng cách trao ban cho nó một quy chế khoa học và khiến cho nó trở thành một phần có cấu trúc của tín lý và của lòng đạo đức Kitô. Thật thế, mẹ Maria không chỉ được quy hướng về Chúa Kitô qua chức làm mẹ hiền thê, mà cũng là lý tưởng của giáo hội và là mẹ tinh thần của con người. Sự cộng tác liên lỉ của mẹ với Chúa Kitô trong tất cả hoạt động thương xót của người đối với thân mình mầu nhiệm phải được coi là bình thường, cũng như sự cộng tác liên lỉ của con tim với cái đầu và ảnh hưởng của chúng đối với các chi thể khác của toàn thân mình. Thần học gia Newman chống lại mọi lạm dụng tuyệt đối hóa Đức Maria và minh xác rằng lòng sùng mộ đích thật đối với mẹ Maria không gạt bỏ Chúa Giêsu vào bóng mờ. Và trong giáo hội công giáo, Đức Maria không phải là người cạnh tranh mà là nữ tỳ của con mình. Thế kỷ 20 đánh dấu điểm tột đỉnh của phong trào Thánh Mẫu học đã đạt độ cao với hai tín lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, công bố năm 1854, và tín lý Hồn Xác Lên Trời, công bố năm 1950. Nhưng nó cũng chấm dứt phong trào Thánh Mẫu học một chiều, thu hút một phần đáng kể năng lực công giáo. Sau một thời tập trung lòng sùng kính công giáo vào Đức Maria, Công đồng Trung Vatican II đã chú ý tới phong trào Kinh Thánh và việc canh tân giáo hội học, nên lại đưa Đức Maria vào trong khảo luận tín lý của giáo hội và khẳng định rằng ý nghĩa và giá trị của lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ phát xuất từ Chúa Kitô con mẹ. Thật vậy, hiến chế ánh sáng muôn dân đã minh xác nhiệm vụ của mẹ Maria trong công trình cứu chuộc, như là mẹ đấng cứu thế và là Eva mới, cũng như các tương quan ảnh hưởng hiền mẫu và mẫu gương của mẹ đối với giáo hội. Tài liệu công đồng trình bày các nền tảng, bản chất và mục đích việc sùng mộ mẹ Maria. Lý do việc sùng kính này là phẩm giá của Đức Maria là mẹ Thiên Chúa trong việc liên kết với cuộc sống và công trình cứu chuộc của con mẹ và trong sự tràn đầy ơn thánh của mẹ. Vì thế mẹ được tôn vinh sau con mình, cao vượt trên hết các thiên thần và loài người. Tuy nhiên, trong lòng cốt, việc sùng kính mẹ Maria cũng khác với việc tôn thờ chỉ dành cho ngôi lời nhập thể, cũng như cho Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Mục đích của lòng sùng mộ đó là sự hiểu biết, tình yêu thương và tôn vinh Chúa Con và việc tuân giữ các điều răn của Ngài. Thế rồi tài liệu công đồng xác định các tiêu chuẩn của lòng sùng mộ mẹ Maria đích thực. Nó không phải là khuynh hướng tình cảm khô cằn mau qua, cũng không phải là một loại tin tưởng vô ích nào đó, mà là thái độ phát xuất từ đức tin chân thực, giúp chúng ta nhận biết vai trò cao vượt của mẹ Thiên Chúa và được thúc đẩy bày tỏ tình yêu con thảo đối với mẹ của chúng ta, cũng như bắt chước các nhân đức của mẹ. Sau cùng, việc sùng mộ đó phải hướng dẫn cuộc sống và công tác tông đồ của tất cả mọi Kitô hữu. 10 năm sau Công đồng Trung Vatican II, năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố tông thư Marialis Cultus và đưa ra thêm các xác định đối với các chỉ dẫn ngắn gọn của công đồng. Đức Phaolô VI xác định rằng lòng sùng mộ mẹ Maria phải được lồng vào trong khung cảnh duy nhất của phụng tử Kitô, vì nó có nguồn gốc và sự hữu hiệu phát xuất từ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần và dẫn đưa tới Thiên Chúa Cha. Tiếp đến, Đức Phaolô VI trình bày vị thế quan trọng của mẹ Maria trong phụng vụ Tây Phương. Người nhấn mạnh sự quy chiếu của Đức Maria về Chúa Kitô, vì các lễ trọng kính Đức Mẹ cũng đồng thời là lễ của Chúa Kitô và của Đức Mẹ. Các văn bản Thánh Mẫu trong sách lễ cũng đề cao chiều kích Kitô học sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ giáo hội. Tính cách gương mẫu của mẹ Maria đối với giáo hội cũng hoàn toàn có chiều kích Kitô học. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của giáo hội trong trật tự đức tin, đức cậy và đức mến, và sự kết hiệp toàn vẹn với Chúa Kitô, nghĩa là thái độ sẵn sàng nội tâm. Qua đó, giáo hội là hiền thê rất yêu dấu, được liên kết chặt chẽ với Chúa mình, khẩn cầu và thờ phượng Thiên Chúa Cha. Tinh thần tu đức Kitô học ấy được thể hiện qua các thái độ cụ thể sau đây. Trong thái độ lắng nghe mẹ Maria tiếp nhận lời Chúa với đức tin, mẹ là trinh nữ cầu nguyện với kinh Magnificat trong cuộc gặp gỡ bà Elizabeth, trong việc can thiệp cho gia chủ tại tiệc cưới làng Cana và trong nhà tiệc ly. Đức Maria là trinh nữ mẹ, là trinh nữ tiến dâng trong lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và trên núi Sọ. Nền tu đức Thánh Mẫu học phải có nền tảng Kitô học để có thể trông thấy nơi mẹ Maria một mẫu gương của sự thánh hóa Kitô. Tông huấn muốn thăng tiến chiều kích Kitô học này và ghi khắc nó vào trong các hình thức khác của lòng sùng kính Đức Maria, làm sao để chúng diễn tả một cách rõ ràng tính cách ba ngôi và Kitô học nội tại và nòng cốt. Sau khi xác định rằng việc thờ phượng Kitô là việc thờ phượng Thiên Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, tông huấn khẳng định nguyên tắc nền tảng như sau. Nơi Đức Trinh Nữ Maria, tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc người. Vì người từ đời đời Thiên Chúa Cha đã chọn bà mẹ hoàn toàn thánh thiện và trang điểm mẹ với các ơn của Thánh Thần, mà không dành cho bất cứ ai khác. Rồi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nêu bật mối dây không thể lìa tan giữa Đức Maria và Chúa Kitô và sự quy chiếu nền tảng của Đức Trinh Nữ đối với Đấng Cứu Thế. Trong một thời đại mà người ta nói nhiều về vấn nạn Kitô, thật là thích hợp khi các diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ đề cao chiều kích Kitô học và phản ánh chương trình của Thiên Chúa là Đấng đã thiết định qua cùng một sắc lệnh duy nhất nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho lòng sùng mộ đối với Mẹ Chúa Giêsu được vững vàng hơn và là một dụng cụ hữu hiệu giúp đạt sự hiểu biết tràn đầy về Con Thiên Chúa cho tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô. Đàng khác, nó cũng gia tăng lòng tôn sùng đối với chính Chúa Kitô. Những gì được dâng để phục vụ người nữ tỳ đều quy hướng về Chúa và như thế vang vọng lên nơi người con đều được gán cho mẹ và vinh dự được dâng lên nữ hoàng lại ở trên nhà vua. Việc Đức Maria hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô được diễn tả một cách sâu đậm và đúng đắn trong cuộc sống giáo hội ngày nay, cũng như hôm qua, và mang đậm chiều kích thánh thể và thánh mẫu học. Đây là điều dễ nhận ra trong phụng vụ Tây Phương cũng như Đông Phương, trong lòng đạo đức bình dân, trong các lễ, trong các trung tâm thánh mẫu, trong nền tu đức của các phong trào ngày nay, kể cả các phong trào giới trẻ, trong truyền thống của các dòng tu lớn nhỏ. Chẳng hạn trong nền tu đức của Thánh Đông Bosco, giáo hội là một con tàu có Đức Giáo Hoàng đại diện, chỉ có thể vượt qua bão táp của biển khơi nếu bỏ neo chặt vào hai cột trụ là Đức Trinh Nữ Maria và Bí Tích Thánh Thể. Tại Lộ Đức, tín hữu cảm nhận sự hiện diện hiền mẫu của mẹ và việc cử hành Bí Tích Thánh Thể. Nhà tạm bàn thờ là trung tâm của lời cầu cá nhân cũng như tập thể. Trong các nhà thờ cũng thế, luôn luôn có sự hiện diện của mẹ và của Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong truyền thống Đông Phương Công giáo cũng như chính thống, Đức Maria được kêu cầu trong phụng vụ, nhưng cũng được diễn tả ra trong các hình vẽ trên gỗ là các icon được đặt trước bàn thờ. Hình vẽ Chúa Kitô và hình vẽ Đức Maria trong cảnh truyền tin. Mẹ Maria luôn luôn được coi như liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô trong cộng đoàn cử hành Bí Tích Thánh Thể.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ theo thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ của mình xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng nào trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ với những hàng chữ như sau. Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em yêu anh. Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ. Anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc, đừng nản lòng và hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là, khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra được những điều để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống xấu hay tốt nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh ta. Thực ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người thân, chúng ta nhất định sẽ có những cách thức để thực hiện. Không có sự yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta như những dãy số không. Và dãy số đó trở nên có giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số 1 của lòng yêu thương. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả dù thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể không bao giờ có. Khi nhặt và đọc được tấm thiệp thứ hai, vọng với nội dung chứa trang tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Hơn cả ngày xưa, ngày nay tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể. Vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với quan niệm phổ biến rằng chỉ có những vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị và nhất là tiền bạc, và người ta căn cứ vào những điều ấy để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phu nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống, vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.